bình tâm mà nhận xét. Trong những phương châm dân tộc, khoa học và đại chúng đã từng được Trường Chinh nêu ra cho một nền văn hóa dân chủ mới Việt Nam năm 1948. Giả dụ những phương châm ấy được thực sự tôn trọng thì đã may mắn cho dân tộc chúng ta là mấy. Các con thấy không, sở dĩ những phương châm ấy không được tôn trọng tại vì trong mấy chục năm qua, các bậc cô chú ấy đã thiếu tinh thần cởi mở và dung hợp. Nay, đã đến lúc chúng ta phải bình tâm nhìn lại quá khứ và quan sát hiện tại. Trong chúng ta, nhiều người đã chịu đựng quá nhiều khổ đau và do đó khó mà bình tâm được. Tuy vậy, ta vẫn trông cậy hoàn toàn ở hai con, tương lai của dân tộc, của nhân loại và của sự sống nằm trong khả năng nhận xét của hai con. Các con phải sáng suốt, đừng để cho khổ đau làm cho trái tim trở thành sắt đá và thù hận che mất con đường trước mặt. Văn hóa chính là sự sống, văn hóa chính là con đường. Ta muốn ngồi với hai con, nắm tay hai con để cùng hai con nhận xét lại tình trạng.
Đức Hiếu Sinh, triều đại nhà Lý sở dĩ được gọi là triều đại thuần từ nhất trong lịch sử ta cũng bởi vì từ vua quan đến thứ dân, rất nhiều người thấy được đức hiếu sinh là một đức lớn nhất của đạo làm người. Hiếu sinh là trân quý sự sống, tôn trọng sự sống và bảo vệ sự sống. Các con còn nhớ vua Lý Thánh Tông trong một phiên sự kiện ở điện Thiên Khánh năm 1065 đã chỉ vào công chúa Động Thiên đứng hầu bên cạnh mà bảo các quan: lòng ta yêu con ta cũng như lòng cha mẹ, dân yêu dân. Dân không biết mà mắc vào hình pháp, ta rất lấy làm thương. Từ nay trở về sau, không cứ gì tội nặng hay nhẹ, đều phải nhất luật khoan giảm. Các con có biết không, chính cũng ông vua ấy, vào mùa đông rất rét nước của năm 1055, đã từng bảo với triều thần: ta ở trong cung nào lò sưởi ngự, nào áo lông cù mà còn rét thế này thì chắc chắn người bị giam trong ngục thất khổ sở về gông cùm. Chưa biết rõ có tội hay không, mạng không no, áo không kín, gió rét khổ thân, có kẻ có thể chết không nơi nương tựa. Vậy các quan hãy ra lệnh cho hữu ti phát chăn chiếu cho họ và mỗi ngày cho họ ăn đủ hai bữa cơm. Đức hiếu sinh đó, các con ơi, phải được đem ra để đối xử không những với người đồng loại mà còn với các loài cầm thú và thảo mộc nữa. Nền văn hóa của chúng ta trước hết phải là một nền văn hóa biết bảo vệ sự sống. Đã gần 2000 năm, dân ta có tục lệ phóng sanh rất đẹp. Phóng sanh tức là trả lại sự sống cho các loài sinh vật sắp bị giết hại. Người ta làm lễ phóng sinh vào những dịp lễ lớn hơn như lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, lễ chúc thọ cho ông bà cha mẹ còn sống với con cháu. Ngày xưa vào lễ Đản sinh, hàng triệu sinh vật như chim và cá được trả lại môi trường sinh hoạt của chúng. Làng nào cũng phóng sinh, nhà nào cũng phóng sinh. Niềm vui của các loài sinh vật trở thành niềm vui của con người. Gia đình nào cũng ăn chay ít nhất là một tháng hai lần. Ăn chay như vậy là để tránh bớt sự giết hại sinh mạng. Hiện giờ giới trẻ Tây Phương biết ăn chay cũng nhiều, và tại các thành phố lớn như Nữ Ước, London, Bale, Zurich, Amsterdam, vân vân, thành phố nào cũng có những tiệm cơm chay. Số người ăn chay thường ở Bắc Mỹ Châu nay vào khoảng 15 triệu. Họ ăn chay ngon lắm, chứ không ăn khắc khổ như nhà nghèo xứ mình đâu. Có nhiều người nghĩ rằng chỉ có thể ăn ngon nếu bữa cơm có thịt, có cá. Cái đó là do thói quen. Ăn chay ngon lắm. Nếu ăn chay 5-7 tháng rồi mà trở lại ăn thịt cá, các con sẽ thấy tanh tưởi khó chịu. Ăn chay có liên hệ gì đến văn hóa chứ? Có chứ. Ăn chay là để tránh bớt sự giết hại sinh mạng. Người có đức hiếu sinh thương đến cả con sâu và cái kiến, những người có thể giẫm đạp sinh mạng các loài bé nhỏ không chút thương xót và cắt cổ gà vịt không gớm tay, những người ấy khó mà thương được đồng loại của họ. Hôm nào các con thử đi thăm dò lò sát sinh xem, đi thăm về có lẽ là các con sẽ không còn muốn ăn thịt nữa. thời bây giờ thiên hạ không phải nhập công mổ bò và cắt cổ gà. Cứ việc ra chợ, các thứ thịt đều đã được bao sẵn trong các hộp giấy rất sạch sẽ. Ta đã cho máy móc làm việc sát sinh, ta đâu có sát sinh. Sự thật là ta tự đánh lừa ta. Ta không dám nhìn vào cảnh thú vật bị sát hại và mổ xẻ thành từng miếng. Ta che giấu sự thật với chính ta. Số lượng thú vật bị sử dụng trong các cuộc thí nghiệm khoa học cũng rất lớn lao. Các loài thú bị giết để lột da đem bán cũng nhiều. Nhiều loài gần diệt chủng. Nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới đã lên tiếng chống đối sự tàn sát thú vật. Họ đòi quyền sống cho các loài. Số quần chúng ủng hộ càng ngày càng đông đảo. Dân tộc ta từng có truyền thống phóng sinh và ăn chay lan rộng trong đại chúng. Dân tộc ta sẽ phát triển truyền thống đó bằng cách nào?
Tước đoạt sự sống của kẻ khác là tước đoạt sự sống của chính ta. Hiện nay, vì cuộc tranh đua phát triển kỹ nghệ và sản xuất, con người đã làm ung thối môi trường sinh hoạt của mình và của muôn loài. Sông hồ bị nhiễm độc, biển cả bị nhiễm độc, khí trời bị nhiễm độc, đất đai và cây cối bị nhiễm độc. Cá chết trong nước, chim chết trên bờ biển, thú chết trên rừng, người bị quái thai. Ấy thế mà chúng ta cứ muốn tiếp tục khai thác thiên nhiên, khai thác cho cạn tàu ráo máng. Ta đã quen tiêu thụ nhiều, người ta còn tạo thêm cho ta những nhu yếu tiêu thụ với. Sự chạy đua tranh giành thị trường và tranh giành ảnh hưởng của chính trị đi đôi với sự thi đua vũ trang bằng vũ khí nguyên tử đưa nhân loại đi về hố diệt vong. Dân tộc ta có nên gia nhập vào sự chạy đua cuồng loạn ấy không? Hay phải mở một con đường mới? Ta có thể nào tạo một nếp sống vừa đơn giản vừa có an lạc không? Đó, đây trên thế giới đã có những người trẻ tuổi giác ngộ, từ bỏ nếp sống tiêu thụ hối hả, tìm với nhau và tạo lập những cộng đồng lành mạnh, sống an hòa với cỏ cây và loại vật, sản xuất mà không làm ô nhiễm môi trường, lao tác mà có thì giờ sinh hoạt tâm linh và nghệ thuật. Khoa học và kỹ nghệ cố nhiên là sẽ giữ một vai trò quan trọng trong đời sống mới của ta, nhưng ta làm thế nào để khoa học và kỹ thuật chỉ phục vụ cho ta trên chiều hướng ấy? Các con hãy suy nghĩ đi, để các con tìm thấy câu trả lời. Chưa bao giờ trong lịch sử mà ta thấy số mệnh của cây cỏ và cầm thú liên hệ tới số mệnh loài người như vậy. Nếu ta tước đoạt sự sống của chính ta, ta hãy sống đời sống hàng ngày như thế nào để đức hiếu sinh của ta thấm nhuần và sự sống như mưa mất thấm nhuần vào cây cỏ.